Nếu bệnh nhân mất răng hàm trên quá lâu sẽ dẫn tới tình trạng tiêu xương hàm và xoang hàm bị thoái hóa, khiến cho xoang hàm mở rộng và hạ xuống sát đỉnh sống hàm trên. Lúc này, xương hàm không còn đủ chiều cao và diện tích cần thiết để đặt trụ implant. Vì vậy, để cấy ghép implant thành công, bác sĩ sẽ chỉ định nâng xoang ghép xương trong cấy ghép implant. 1. Nâng xoang ghép xương là gì? Nâng xoang hàm là kỹ thuật nâng màng xoang hàm lên trên và ghép xương vào khoảng trống vừa tạo để tăng thể tích và chiều cao xương hàm. Quá trình ghép xương chuẩn bị cho việc trồng implant, nâng xoang trong trường hợp cấy ghép cho vùng răng hàm trên, đặc biệt là các răng số 6,7. Xoang hàm trên nằm ở vùng giữa đầu và mũi, từ răng số 4 đến răng số 8. Đây là xoang lớn nhất trong tất cả các xoang. Trong điều kiện bình thường, răng hàm trên còn đầy đủ thì xương hàm sẽ ổn định, đảm bảo xoang hàm trên sẽ ở đúng vị trí giữa đầu và mũi. Nhưng nếu răng hàm trên bị mất, xương bị tiêu nhiều, dẫn đến xoang hàm bắt đầu mở rộng ra, hướng về phía răng và phá hủy xương hàm từ trong ra ngoài. Nếu muốn phục hình răng mất bằng phương án trồng răng implant, bác sĩ bắt buộc phải thực hiện kỹ thuật nâng xoang hàm. Đây là kỹ thuật đặt xương tự thân hoặc xương nhân tạo vào giữa màng xoang và bề mặt xương vùng đáy xoang hàm, với mục đích làm tăng khối lượng xương và đảm bảo đủ vị trí cho chân răng implant. 2. Các trường hợp nào cần phải nâng xoang ghép xương? Những trường hợp sau sẽ dẫn đến việc thoái hóa xương hàm và phải tiến hành nâng xoang. Xương hàm trên bị tiêu nặng do bệnh nhân mất răng lâu năm. Tình trạng tiêu xương do bệnh nhân dùng hàm tháo lắp hoặc cầu răng sứ lâu năm, không chăm sóc răng miệng tốt, răng bị nha chu hoặc nhiễm trùng nặng. Xương hàm của bệnh nhân quá mỏng, không đủ để giữ trụ implant ổn định trên xương hàm, và xoang hàm lại nằm khá sát xương hàm trên. 3. Nâng xoang ghép xương trong cấy ghép implant có cần thiết hay không? Cấy ghép implant là phương pháp sử dụng trụ implant để đặt trực tiếp vào xương hàm và thay thế cho chân răng đã mất. Điều kiện quan trọng để có thể trồng răng implant thành công là chiều cao, mật độ và thể tích xương hàm phải đủ tốt để bao bọc cũng như nâng đỡ trụ implant chắc chắn. Trong các trường hợp xương hàm bị tiêu nặng dẫn đến việc thoái hóa xoang hàm thì việc nâng xương hàm là cần thiết, vì nâng xoang hàm sẽ làm tăng kích thước chiều ngang xoang hàm trên, tạo không gian đủ và thuận lợi cho việc cấy ghép xương hàm sau đó. Việc nâng xoang đảm bảo độ dài trụ implant sau khi cấy vào không làm tổn thương xương hàm, đồng thời giúp trụ đứng vững trong xương hàm, ngăn chặn các biến chứng đào thải trụ implant, đâm thủng vách xoang hàm. Trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân, bác sĩ luôn tiến hành chụp phim CT 3D để xác định chính xác tình trạng xương hàm. Nếu khoảng xương giữa hàm và xoang không đủ, bác sĩ sẽ chỉ định nâng xoang. 4. Trống chỉ định trong nâng xoang hàm. Bệnh nhân chưa đủ 18 tuổi, bệnh nhân mắc các bệnh lý liên quan đến xoang hàm sẽ không được phẫu thuật nâng xoang. Bệnh nhân đang bị viêm nhiễm cấp tính trong khoang miệng, khoảng liên hàm không đủ để tiến hành phục hình trên implant. Các kỹ thuật nâng xoang ghép xương. 5.1. Nâng xoang kính. Nâng xoang kính là gì? Nâng xoang kính là phương pháp nâng xoang từ bên trong thông qua lỗ cấy implant và không yêu cầu phẫu thuật nhiều lần. Bác sĩ sẽ mở một đường rạch trên nướu đến vùng xoang hàm cần nâng, sau đó sẽ tạo một lỗ nhỏ ở phần xương để nâng màng xoang lên. Xương hàm cần cấy ghép sẽ được đưa vào để lấp đầy khoảng trống giữa xương hàm và màng xoang mới nâng. Kỹ thuật này ít xâm lấn nên hạn chế sưng đau và thường đi kèm với quá trình cấy trụ implant. Khi nào cần thực hiện nâng xoang kính? Các bệnh nhân bị mất răng hàm trên lâu năm sẽ dẫn tới tình trạng tiêu xương nghiêm trọng. Xoang hàm không còn xương nâng đỡ, cũng sẽ không được cố định mà dần hạ xuống thấp. Nếu muốn thực hiện phương pháp cấy ghép răng implant, thì bắt buộc phải nâng xoang hàm để tạo khoảng trống đặt trụ implant. Trong những trường hợp xoang hàm trên hạ không quá thấp hoặc lượng xương bổ sung cần thiết không quá nhiều, thì kỹ thuật nâng xoang kính là phương pháp phù hợp. Ngoài ra, do không cần phẫu thuật can thiệp quá nhiều nên chỉ được thực hiện khi xoang hàm đảm bảo được các yêu cầu sau: đáy xoang không bị gồ ghề, sơ dính, màng xoang không quá dày, không có dị tật, không có dị tật, không có dị trong xoang. 5.2. Nâng xoang hở. Nâng xoang hở là gì? Kỹ thuật nâng xoang hở còn được gọi là kỹ thuật nâng xoang bằng cửa sổ bên. Bác sĩ sẽ rạch một vách ngăn tại khu vực nướu bên cạnh răng mất, sau đó sẽ bổ sung xương hàm thông qua vị trí này. Khi nào cần thực hiện nâng xoang hở? Khi bệnh nhân bị mất răng ở hàm trên lâu năm sẽ dẫn tới tình trạng tiêu xương hàm nặng, kéo theo việc thoái hóa xương hàm. Biểu hiện là xoang hàm mở rộng thể tích, tụt sâu xuống phần xương đã bị tiêu. Những trường hợp thiếu hỏng xương nhiều, đáy xoang gồ ghề, sơ dính, màng xoang dày, có dị tật, bị dịch trong xoang sẽ không thực hiện được kỹ thuật nâng xoang kính. do sẽ tác động đến màng xoang. Với những trường hợp này, bác sĩ sẽ chỉ định nâng xoang hở.
Cháu,
quy trình nâng xoang ghép xương trong cái ghép implant.
Cháu chấm một quy trình nâng xoang kính. Bước 1, thăm khám, chụp CT côn beam để xác định tình trạng xoang hàm.
Bác sĩ sẽ thăm khám tổng quát sức khỏe răng miệng và chụp phim CT 3D để xác định tình trạng xoang hàm hạ thấp đến mức nào, lượng xương cần ghép, vị trí ghép để thực hiện nâng xoang một cách chính xác. Bước 2, mở một đường nhỏ với đường kính khoảng 3.6mm dưới trần trăng. Việc này tạo ra một lối đi cho các dụng cụ y tế tiếp xúc được với đáy xoang và thực hiện các thao tác khác.
Bước 3, nâng xoang hàm lên cao.
Theo lối đi đã được tạo ra trước đó, bác sĩ sẽ sử dụng một ống đẩy chuyên dụng để nâng xoang hàm trên lên cao. Bước 4, ghép xương. Xương nhân tạo sẽ được bơm vào bên trong bằng ống bơm cho đến khi đủ lượng xương yêu cầu.
Bước 5, cắm trụ implant và khâu vạc nướu.
Nếu đủ điều kiện, trụ implant sẽ được cấy vào trong giai đoạn này để cùng tích hợp với bột xương nhân tạo vừa được ghép vào. Bác sĩ sẽ khâu lại vạc nướu bằng chỉ tự tiêu.
6.2 quy trình nâng xoang hở.
Bước 1, thăm khám và chụp phim CT 3D. Thông qua việc thăm khám và chụp phim, bác sĩ sẽ kiểm tra xem xoang hàm đã hạ thấp đến đâu, đáy xoang có gặp các vấn đề gồ ghề, sẽ dính hay không, trong xoang có dịch hay màng xoang có bị dị tật không, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác nhất cho bệnh nhân. Bước 2, mở nướu bằng một vết rạch hình vuông hoặc tròn tùy trường hợp.
Quy trình mở nướu sẽ lần lượt qua các bước: rạch niêm mạc màng xương dọc sống hàm vùng mất răng, tách niêm mạc màng xương và bộc lộ bề mặt xương và bộc lộ bề mặt xương hàm cần cấy ghép.
Bước 3, tách và nâng nhẹ màng xương lên. Dùng một kẹp nha khoa chuyên dụng để tách và nâng nhẹ màng xương lên. Sau đó giữ màng xương ở nguyên vị trí. Bước 4, ghép thêm xương nhân tạo và cố định vị trí đáy màng xoang. Ghép xương qua lỗ khoan vào vùng dưới màng xoang cho đến khi đạt đủ khối lượng xương như yêu cầu. Bước 5, khâu đóng niêm mạc và hẹn ngày cấy trụ implant.
Đối với trường hợp nâng xoang hở thì không thể thực hiện cấy implant ngay mà phải hẹn cho đến khi lành thương mới cấy được.
7. Sau khi nâng xoang cấy ghép implant tức thì được không?
Sau khi thực hiện, bệnh nhân cần chờ một thời gian cho các vết thương lành hẳn, xương và mô tích hợp tốt cũng như chiều cao xương đủ kích thước thì mới tiến hành cấy ghép răng implant. Thời gian đặt trụ implant thường là sau 1 đến 6 tháng tùy mức độ tích hợp xương, cũng như cơ địa của mỗi người. Cũng có trường hợp bệnh nhân đủ điều kiện cấy ghép trụ implant cùng lúc với nâng xoang và ghép xương. Ở một trường hợp bác sĩ sẽ kiểm tra, chụp phim và trao đổi thời gian cụ thể nên bệnh nhân không cần quá lo lắng.
8. Nguy cơ có thể xảy ra khi nâng xoang hàm.
Nguy cơ chính trong quá trình nâng xoang là bị thủng hoặc rách màng xoang. Trong trường hợp xoang bị thủng, rách, bác sĩ sẽ khâu lại.
Nếu khâu vết thương không thành công, bác sĩ sẽ dừng điều trị và đợi lành thương.
Sau khi vết thương lành, bác sĩ nâng xoang lại lần 2. Màng xoang lúc này có xu hướng dày hơn và chắc hơn.
Viêm nhiễm trùng là nguy cơ của mọi cuộc phẫu thuật. Tuy việc nâng xoang ít khi bị nhiễm trùng, nhưng không vì vậy mà chủ quan trong việc chăm sóc vết thương và phải chú ý nhiều đến chế độ ăn uống, sinh hoạt sau khi nâng xoang.
9. Những lưu ý sau khi nâng xoang hàm.
Những lưu ý sau khi nâng xoang được coi là một cuộc tiểu phẫu trước khi trồng răng implant. Sau khi nâng xoang thì cần một thời gian lành thương nhất định thì mới có thể đặt trụ implant được. Trong thời gian này, bệnh nhân cần chú ý những vấn đề sau: tránh những tác động mạnh đến vết thương như chọc, ngoáy vết thương, ăn uống thức ăn chứa nhiều axit làm nhiễm trùng vết thương.
Trong khoảng 2 đến 3 tháng đầu sau khi nâng xoang, bệnh nhân cần hạn chế hắt hơi mạnh hết sức có thể, không nên sử dụng ống hút, không cạc nhổ, hạn chế những khu vực có sự thay đổi áp suất như lặn biển, đi máy bay, hạn chế những công việc nặng nhọc, cần nhiều sức. Tất cả những hành động trên đều có nguy cơ dẫn đến việc làm tổn thương màng xoang đang trong quá trình lành thương.
Nâng xoang ghép xương là kỹ thuật phức tạp, có độ khó cao, không phải nha khoa và bác sĩ nào cũng thực hiện được. Vì vậy, bệnh nhân nên lựa chọn các nha khoa uy tín với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại để thực hiện, tránh những biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.
Cơ sở 1, 19V Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Quy Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, 193A 195 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 3, 83 đường số 3 khu dân cư Cityland, phường 10, Quy Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phác đồ điều trị mẫu: